Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức một câu truyện ngắn được mang tên Gia đình ông Sáu, tác giả là Phạm Hồng Ân. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện được mang tên Gia đình ông Sáu. Ông Sáu chiêu một ngụm trà con khỉ, rồi bắt đầu đưa mắt lên cái con dốc để trông chờ cái chiếc Toyota màu khói đèn chở vợ ông đi làm về. 18 năm ở Mỹ rồi, bà Sáu vẫn đi làm đều bằng cái phương tiện carpool như vậy. Bà không dám học lái xe, bởi vì ngay cái ngày đầu tiên, ông Sáu bước lên xe cầm tay lái, khi chui vào cái parking, thay vì đạp thắng, ông Sáu lại đạp ga, khiến cho chiếc xe nó lồng lộn lên, lao mạnh vào cái apartment. Cũng may nhờ ông bình tĩnh, ông thắng kịp. Nếu không thì bức tường chung cư cũng đã trở thành một khối gạch vụn rồi. Lần đó bà Sáu đã bị ám ảnh suốt đời. Cho nên dù có bất tiện cách mấy đi nữa đi, tìm người đi carpool chắc ăn hơn. Hôm nay ruột gan như là có lửa đốt vậy đó. Ông Sáu đã châm ba cái bình trà rồi, ngó lên cái con dốc, thiếu điều muốn nổ cái con ngươi luôn. Vậy mà chiếc xe màu khói đèn nó vẫn chưa xuất hiện. Không biết chuyện gì nó đã xảy ra thế nữa đi. Thường thường thì ông Sáu đi làm về trước bà một tiếng, bây giờ thì cũng đã gần 2 tiếng rồi. Cổng vào của Moon Lock Park vẫn vắng ngắt, chỉ nghe tiếng gió và tiếng lá rơi ào ào. Tiếng gió và tiếng lá rơi đã nhắc ông nhớ về mùa thu. Mùa thu đã nhắc ông nhớ về cái sự ra đi và sự hội nhập của cuộc sống mới của gia đình ông. Phải, gia đình ông đến Mỹ đúng vào cái mùa thu của năm 1993. Lúc đó thì như thế nào, ông chỉ mới có 43 tuổi thôi, và bà vợ thì chưa đầy tuổi 40. Cái tuổi có một cái sức sống mãnh liệt và thèm khát được đóng góp cái tài năng vào cái xã hội nhân quần này. Sức sở tự do là cơ hội, là môi trường thuận lợi cho sức sống và cái nỗi thèm khát đó. Vậy mà có những điều không hiểu nó vẫn tiếp tục xảy ra ở trên cái đất nước Mỹ này chứ. Chỗ ở đầu tiên của gia đình ông là một cái chung cư nằm trong khu East San Diego. Chung cư thì rẻ tiền, cho nên có rất nhiều người Việt láng giềng. Họ đến trước, họ rành đường đi nước bước, sẵn sàng chỉ dẫn cho ông bà Sáu mọi cách thức hưởng lợi dễ dàng. Càng đối mặt với từng cái cách thức thì như thế nào, ông Sáu lại càng ngạc nhiên, càng lỏng cổng như là một anh nhà quê chất phác lần đầu tiên mà ra thành phố đầy màu sắc như vậy. Ông bạn láng giềng dẫn ông Sáu đến cái nhà thờ hay hoặc là đến cái tổ chức từ thiện để lãnh thức ăn do các hội này phát free cho gia đình, những gia đình nghèo hay hoặc là những người mới đến Mỹ. Giữa đám dân nghèo xếp hàng như vậy, ông Sáu bỗng thấy người chủ nhà của cái ông bạn láng giềng cũng đứng lố nhố trong đó.
Ủa ông chủ mà cũng đứng xếp hàng à, lãnh thức ăn free sao ông bạn? Ơi trời ơi, ông nuôi chó, lần nào ông cũng đến đây để lãnh thức ăn cho chó đó. Chó của ông thích đồ hộp lắm đó.
Ông Sáu sụ mặt xuống, tự dưng ông cảm thấy ông buồn buồn, ông cảm thấy ông xót xa trong lòng đó. Phần ăn của người nghèo bỗng bị cướp mất một cách hợp pháp ở trong tay của chủ nhân có lòng tham kỳ cục kia. Ông Sáu ông vội tách rời khỏi cái đám đông, ông quay lưng mà trở đi về nhà. Ông muốn dâng hiến cái phần của ông cho người nghèo hơn, cho người bất hạnh hơn, để mà xua đi cái nỗi xấu hổ lây của cái người đồng hương khó hiểu nọ. Rồi có một hôm, ông bạn đồng hương khác dẫn đến phòng ông một vị ăn mặc cũng rất là chỉnh tề đó, cổ thì mang cà vạt tươm tất à.
Anh Sáu, ông này nè, ông sẽ giúp anh nha, xin tiền bệnh nè. Có tiền bệnh rồi đó, anh nói thiệt với anh, anh chỉ ngồi chơi xoay nước thôi. Mỗi tháng hả, cái check nó sẽ đều nó gửi đến cái thùng thư của anh nha. Chẳng cần đi làm chi mà đi đâu cho nó mệt cái tấm thân làm cái gì cả.
Ừ, nhưng mà tôi có bệnh hoạn gì đâu.
Không có bệnh, ông sẽ làm cho anh có bệnh mà. Ông ta, ông biết cách, ông giúp mình mà. Còn tiền thù lao đó hả? Chừng nào mà thành công rồi đó,
ông ta chỉ lấy cái phần trăm thôi nha, nha, nha.
Máu chiến sĩ của ông Sáu bỗng sôi sùng sục. Hào khí của thời thanh niên bỗng trỗi dậy, phừng phực bốc lên mặt, lên đầu. Tại sao phải giả bệnh trong lúc mà mình đang khỏe như trâu như vậy vậy? Tại sao phải lừa dối ân nhân? Sống bên lề của xứ sở tự do mà mình đã trầy da tróc bại để đặt chân tới dây đây vậy?
Không, không đâu. Tôi muốn đi làm à. Tôi muốn có một cái công ăn việc làm như mọi người thôi.
Và thế rồi ông Sáu quyết liệt ông từ chối. Ông cương quyết ông dẫn bà Sáu đi kiếm việc làm. Và thế là như thế nào, 18 năm nay hai ông bà cứ cần cù như thế đó. Chiếc xe màu khói đen vừa chờ tới cổng, bà Sáu đã vội lật đật bà xuống xe, đi nhanh như bay vào trong nhà.
Ông Sáu ơi, ông Sáu ơi, ông Sáu ơi, con Hoa nó bị cảnh sát nhốt vô bệnh viện tâm thần rồi.
Ủa, sao mà bà biết bà? Bà đi đâu mà tới giờ này mới về với bà?
Tôi đang chuẩn bị tôi ra tôi đi về. Thằng con của nó gọi điện cho tôi sáng nè, rồi nói như vậy đó. Rồi sẵn có xe, tôi mới nhờ cái ông ca bua này nè chở thẳng đến nhà nó hỏi cho ra cớ sự đó.
Ông Sáu dằn tách trà xuống ghế, ông bàng hoàng đứng dậy. Ông ngó ra hàng cây ở bên đường. Đứa em cái út của ông vốn hiền lành và dễ thương từ trước cho tới nay kia mà. Nó thì cũng vừa mới gặp ông hôm qua nè, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ kia mà. Sao hôm nay lại bỗng dưng là bị cảnh sát bắt vậy? Sao lại nhốt vô bệnh viện tâm thần vậy? Ông run rẩy như là có ai cố tình đeo đá lên đôi chân của mình nè.
Rồi cớ sự ra sao bà?
Đó, giữa trưa đó, con Hoa cởi hết quần áo à, trần truồng chạy ra đường la hét âm sầm hết trơn á. Người ta thấy vậy, người ta gọi cảnh sát chứ sao?
Bà gọi cái thằng con nó tới đây sửa soạn đi thăm con Hoa ngay nghe chưa?
Ông Sáu ngồi xuống ghế chống hai cái cùi tay lên trên bàn. Ông ôm đầu mà ông suy nghĩ. Electrotap đã chất hàng đóng ở phía sau đợi cái mỏ hàng của ông phóng nhiệt để mà làm việc. Hôm nay ông uể oải quá. Hình ảnh của con Hoa rách rưới tả tơi, tóc xõa lù xù rối tung, vừa đi mà vừa nói mà vừa cười trong chiều hôm qua đã làm cho trái tim ông trĩu nặng một cái nỗi đau buồn. Con Hoa đó, con Hoa là một quá phụ. Chồng thì tử trận ngay cái buổi sáng của ngày 30 tháng 4 ở ngoại biên Sài Gòn, lúc mà một trong những cái chiếc T-54 đầu tiên của cộng quân nó tiến vào thành phố. Nó bắn xối xả vào cái toán lính cuối cùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Oán hận và xót đau ngút ngàn, con Hoa cũng dẫn bầy con của nó tìm đến bến bờ tự do để mà nương náu. Xứ sở này đã dang rộng cái vòng tay nhân ái mà đón gia đình của nó. Ông bà Sáu thì cũng dang rộng vòng tay ruột rà ra để mà đùm bọc từng đứa cháu của mình. Mấy năm nay thì như thế nào chúng cũng đã thành tài rồi. Mỗi đứa đều có những cái công ăn việc làm riêng để mà sống. Con Hoa, mẹ nó cũng vậy, cũng đang làm ở trong một cái hãng điện tử. Cuộc sống thì vững vàng, tinh thần thì thoải mái, vui tươi. Ông Sáu cũng đã nhớ về quá khứ, lục soát là gia phả của mình. Dòng họ của ông thì chưa có người nào mà mang bệnh điên khùng di truyền cả. Chưa có người nào mà tâm thần suy sụp, bệnh hoạn. Và cuối cùng thì ông chặt lưỡi, ông lắc đầu thôi. Có những điều không hiểu vẫn tiếp tục xảy ra ở trên đất nước Mỹ này. Con Hoa trở về nhà sau khi cái hồ sơ bệnh của nó đã hoàn tất. Lúc này coi nó hiền dịu hơn trước. Mặc dù người ta vẫn còn thấy cái nét ủ ê chán nản ở trên khuôn mặt thất thần của nó. Nó được chính phủ cấp tiền bệnh, được bác sĩ theo dõi và được cấp thuốc hàng tháng. Nhưng mà thế nhưng ngược lại thì nó lại bị thu hồi cái bằng lái xe, bị giới hạn cái quyền tự do đi lại. Nhất cử nhất động đều phải có người thân ở bên cạnh. Ông bà Sáu đến thăm thường xuyên. Đôi khi thì họ cũng ôm mặt họ khóc thầm lắm khi mà nhìn thấy cái hoàn cảnh bi thương của người em gái bất hạnh của mình này nè. Thế nhưng cho đến một hôm, đứa con gái lớn của ông bà Sáu đã thủ thỉ với mẹ.
Mẹ ơi mẹ, đêm qua coi show ở casino á, con thấy cô Hoa ăn diện ghiếc rất là đẹp á, đi với bạn á, ngồi cách con một hàng ghế đó.
Bà Sáu bà tán nhẹ vào má con.
Con á nhăn, con nhìn lầm rồi á. Cô qua nào mà đi coi xô vậy? Nó khùng khiểu à, và chẳng dám đi xa nhà một bước nữa. Có chừng nhìn gà quá cuốc nha con gái.
Trời ơi trời, trời ơi, con thấy rõ ràng mà.
Giọng nói của cô qua làm sao mà con quên được. Vâng, cái đó là những cái điều mà con của bà Sáu đã nói như vậy. Cô ta đã thấy cô qua trò chuyện với bạn rõ ràng và nó rất là tỉnh táo lắm. Và cũng có một lần tình cờ qua nhà con qua bất chợt. Ông Sáu ông bắt gặp em mình đang quăng những cái bọc ni lông lạ lạ vô cái thùng rác. Ông sợ con qua nổi khùng, dứt bỏ tiền bạc của cải một cách vô ý thức. Ông mới chạy vội đến bên em của mình. Ông ngạc nhiên khi thấy cái khuôn mặt của con qua nó trang điểm xinh đẹp, khác với khuôn mặt của con qua thất thần của thường ngày.
Mày, mày nói gì? Mày quăng cái gì vô cái thùng rác ghê quá? Mày, mày định đi đâu mà son phấn rực rỡ như vậy vậy?
Con qua thấy ông Sáu thì bỗng giật mình. Nó co rúm người lại như là cái con sâu. Nó lấm lép nó nhìn anh trai của mình mà không nói nên lời. Ông Sáu cúi đầu vô cái thùng rác lôi ra những cái bọc ni lông. Trời ơi trời, hàng chục cái hộp thuốc an thần, cái thuốc trị bệnh điên cuồng. Còn nguyên si à, chưa khui hộp, nó nằm sắp lớp với nhau ở trong bọc vậy đó.
Trời đất ơi, sao rồi mày? Mày không uống một viên thuốc nào hết trơn mày? Mỗi tháng mày đều dứt bao nhiêu là thuốc như vậy vô thùng rác phải không mày? Tại sao vậy? Tại sao vậy con quỷ?
Dạ, thú thật với anh, em không có bệnh. Em không có bệnh thì làm sao mà em uống thuốc được anh?
Ông Sáu nghiến răng.
Trời ơi, không bệnh. Không bệnh mà mày cởi quần áo mày chạy trận trồn ở ngoài phố. Không bệnh mà cả bà con cô bác làng xóm bỏ thì giờ vô nhà thương thăm mày vậy mày. Không bệnh mà mày lãnh tiền bệnh, mày lãnh thuốc hàng tháng vậy mày. Mày bắt cho cái con mày phải khổ sở vậy mày. Mày bắt vợ chồng ta phải lo lắng và suy nghĩ về mày vậy mày.
Em xin lỗi anh. Em đã nhẹ dạ em nghe lời những người đến trước mình nè. Họ xúi em khai bệnh, giả điên đều uống tiền trợ cấp của chính phủ. Sau này chính phủ cấm em lái xe, hạn chế quyền đi lại. Em cảm thấy em hối hận quá à. Nhưng mà em không làm, em đành phải đeo lao thôi. Em biết làm sao để trở lại như xưa đi hả anh?
Ông Sáu hùng hổ tiến đến con qua. Ông nắm hai vai của nó lắc mạnh.
Mày có biết là những cái hộp thuốc mày dứt đi mỗi tháng kia kìa hả? Nó sẽ trị được bệnh cho bao nhiêu người không vậy mày? Hả? Mày có biết là nó đáng giá là bao nhiêu không mày? Hả? Mày có biết là cái tiền bệnh, cái tiền bác sĩ, cái tiền thuốc, cái tiền săn sóc hàng tháng do đâu mà có không mày? Từ đâu mà có không mày? Mày có biết là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người giả bệnh như mày á thì cái nước Mỹ này nó sẽ sập tiệm, nó sẽ đi đông sớm không mày?
Con Hoa ôm mặt, nước mắt đầm đìa.
Em không ngờ là hành động nông cạn của em nó có hậu quả to lớn như vậy nè.
Ông Sáu lại tiếp tục đắp vai em gái.
Mày là kẻ dâm ân bội nghĩa. Mày thật bôi cho chết bùng vào cái tấm lòng cao quý của ân nhân mình nghe chưa mày.
Và cuối cùng thì ông Sáu buông em gái ra rồi bỏ đi một cách vội vã. Và cuối cùng thì ông hiểu thêm được cái ý nghĩa sâu sắc của chữ tự do. Dịch tự do không thể viết chữ thường được, tự do phải được viết bằng chữ hoa, phải trịnh trọng viết hoa. Tự do không phải là không khí, không phải là thức ăn để cho mọi người từ khắp nơi ùa về để mà thụ hưởng khơi khơi được. Dịch muốn có tự do Muốn có tự do thì người ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt cơ. Có khi bằng nước mắt, có khi bằng nỗi đau, bằng chính cái xương máu của mình. Và khi có được tự do, người ta cũng cần chung vai nhau để bảo vệ, để gìn giữ, để lưu truyền cho hậu thế mai sau. Vừa kính thưa quý vị, vừa rồi Hành Tính đã gửi đến cho quý vị một câu truyện ngắn, tác giả là Phạm Hồng Ân. Câu truyện ngắn được mang tên là Gia đình ông Sáu. Hành Tính cảm ơn tác giả Phạm Hồng Ân đã có một cái câu truyện rất hay và có rất là nhiều ý nghĩa. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình. Hành Tính sẽ gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.